Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 12 năm 2019. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Hoa Kỳ muốn tập trung đối đầu với Nga và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công một động cơ mới bị nghi ngờ để trang bị cho tên lửa. Chính phủ Pháp và công đoàn chuẩn bị thêm một tuần đỏ sức mới. Kính thưa quý vị, hôm qua, trong cuộc hội thảo về an ninh quốc phòng được tổ chức tại California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố, cho dù tình hình Trung Đông bất an, Washington muốn huy động lực lượng đối phó với hai mối đe dọa lớn hiện nay là Bắc Kinh và Moscow. Tú Anh cho biết thêm.
Theo hãng thông tấn AP, các mục tiêu chiến lược và các ưu tiên trong chính sách an ninh của Mỹ được Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper phát quà trước một cử tọa gồm đại diện chính phủ, giới kỹ nghệ quân sự, sĩ quan cao cấp, trong đó có tướng Jim Mattis, người tiền nhiệm của chủ nhân Lầu Năm Góc. Trong diễn văn, Bộ trưởng Mark Esper chỉ phớt qua hồ sơ Iran để tập trung vào dự án huy động lực lượng đối phó với Nga và Trung Quốc mà ông mô tả là hai thế lực xét lại. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thì Trung Quốc và Nga đã chà đạp quyền tự quyết về kinh tế và an ninh quốc phòng của các nước nhỏ. Tuyên bố trung thành với các ưu tiên quốc phòng đã được người tiền nhiệm là Jim Mattis ấn định. Mark Esper cho biết, ông ý thức việc chuyển bớt nhân lực, tài lực từ Trung Đông để tập trung nhiều hơn vào Nga và Trung Quốc là điều khó khăn. Tuy nhiên, ông đã xem xét nhu cầu từng khu vực trên thế giới để có thể bố trí lại lực lượng một cách cân đối, hoặc rút bớt lực lượng về Mỹ, hoặc đưa quân qua tăng cường ở châu Á-Thái Bình Dương, vừa cũng đủ sức ổn định vùng vịnh, tránh không gây chiến tranh với Iran. Từ tháng 5, Hoa Kỳ đã đưa thêm 14.000 quân từ Trung Đông về Trung Đông để đề phòng Iran động binh bất ngờ sau khi Tổng thống Donald Trump thình lình rút bỏ miền Bắc Syria. Có tin đồn Mỹ sẽ tăng cường thêm 14.000 quân nữa, nhưng chủ nhân Lầu Năm Góc đã bác bỏ tin đồn này.
Về thời sự Bắc Á, trong bản tin Chủ nhật hôm nay, Bình Nhưỡng khẳng định thành công một cuộc thử nghiệm quan trọng tại căn cứ phóng vệ tinh Sohae có thể làm thay đổi quy chế chiến lược của Bắc Triều Tiên. Theo giới chuyên gia quân sự, rất có thể đây là động cơ mới trang bị tên lửa và cũng rất có thể đây là món quà Giáng sinh mà lãnh đạo Kim Jong-un hứa tặng cho Tổng thống Donald Trump để gây áp lực. Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardas giải thích.
La Corée du Nord affirme que ce test a eu lieu samedi après-midi et qu'il aura pour
thử nghiệm được thực hiện thành công vào trưa thứ bảy với hệ quả là sẽ làm thay đổi quy chế chiến lược của Bắc Triều Tiên. Chế độ Kim Jong Un chỉ thông báo ngắn ngủi như vậy và không cho biết gì thêm. Tuy nhiên, từ nhiều ngày qua, dựa trên hình ảnh vệ tinh, giới phân tích dự đoán Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nghiệm một động cơ mới trên mặt đất. Thử nghiệm này là tín hiệu Bắc Triều Tiên sắp phóng phi thuyền đủ khả năng đưa một vệ tinh lên quỹ đạo. Nhưng hành động phóng vệ tinh bị Liên Hiệp Quốc ngăn cấm bởi vì Hội đồng Bảo an xem đó là một hình thức thử tên lửa liên lục địa trá hình. Năm vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã cam kết dẹp bỏ cơ sở phóng tên lửa Soha. Nhưng đến tháng 3 năm nay, khi đàm phán Mỹ Triều bế tắc, vệ tinh quan sát phát hiện Bình Nhưỡng cho tái xây dựng căn cứ trên. Tin thử động cơ được thông báo sáng Chủ nhật hôm nay có thể xem là một hành động khiêu khích nhằm gây thêm áp lực với Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng đòi hỏi một hiệp định về hạt nhân và giảm nhẹ trừng phạt trước cuối năm nay. Tuy nhiên, Washington cho thấy không hề có ý định nhượng bộ tối hậu thư của Bắc Triều Tiên.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Theo Yonhap, bước kế tiếp của Bình Nhưỡng là phóng tên lửa liên lục địa nếu Tổng thống Donald Trump vẫn làm ngơ. Được báo chí đặt câu hỏi vào lúc có tin Bắc Triều Tiên ráo riết chuẩn bị tại Sohae, chủ nhân Nhà Trắng nhắc khéo Kim Jong-un. Anh ta biết tôi sắp tái tranh cử cho nên chắc không can thiệp vào bầu cử Mỹ đâu. Còn tại Hồng Kông, hai tuần sau cuộc bầu cử địa phương mà phần thắng nghiêng về phe ủng hộ dân chủ, hôm nay hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông lại xuống đường, đánh dấu đúng 6 tháng ngày nổ ra phong trào phản kháng đòi dân chủ. Thùy Dương tóm lược thông tin.
Đấu tranh vì tự do là biểu ngữ của đoàn người biểu tình, quy tụ hàng nghìn người tham gia, đủ mọi lứa tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên Kể từ ngày 18 tháng 8, chính quyền đặc khu cho phép tổ chức một cuộc tập hợp đông đảo như thế, theo lời kêu gọi của Mặt trận Dân sự vì Nhân quyền, nguồn gốc của những cuộc biểu tình ôn hòa đầu tiên, tập hợp hàng trăm nghìn người hồi tháng 6 năm nay. Người biểu tình còn hô vang khẩu hiệu, nằm đòi hỏi không hơn, không kém, trong đó có yêu cầu tổ chức bầu chọn lãnh đạo Hồng Kông theo phổ thông đổ phiếu. Cho dù tuần hành có ôn hòa, bầu cử có văn minh thì chính phủ cũng không lắng nghe. Một người dân than thở với AFP. Còn theo đánh giá của Reuters, quy mô của cuộc biểu tình ngày Chủ nhật này cho thấy làn sóng phản đối vẫn còn sống động tại vùng đất cựu thuộc địa Anh Quốc. Đông đảo người dân e sợ nhìn thấy một ngày Trung Quốc siết chặt ảnh hưởng và tước đoạt các quyền tự do được quy chế đặc biệt bảo đảm.
Về tình hình kinh tế của Trung Quốc, Bắc Kinh hôm nay công bố các số liệu thống kê cho biết tháng 11 vừa qua là tháng thứ tư liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc bị sụt giảm. Cũng theo các số liệu do Hải quan Trung Quốc cung cấp, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc so với Hoa Kỳ bị giảm mạnh 6,9% trong vòng một tháng. Gộp chung cả nước, khối lượng hàng hóa Trung Quốc bán ra nước ngoài giảm 1,1% trong tháng 11 và sau khi đã bị thu hẹp 0,9% trong tháng 10, nguyên nhân là do nhu cầu thế giới cũng giảm. Kết quả này thấp hơn dự đoán của hãng tin Bloomberg cho rằng mức tăng xuất khẩu của Trung Quốc là 0,8%, trong khi đó nhập khẩu của Trung Quốc lại tăng lên 0,3% sau nhiều tháng suy giảm, ngược với dự báo là giảm 1,4%. Theo nhận định của một kinh tế gia tại ngân hàng Commerzbank ở Singapore với hãng Bloomberg, thì những con số này khá ngạc nhiên và cho rằng tình hình có thể sẽ được cải thiện trong ngành nhập khẩu vào tháng 12 này. Tại Miến Điện, hôm nay lãnh đạo Miến Điện bà Aung San Suu Kyi lên đường đến La Hay, Hà Lan để bảo vệ đất nước trước Tòa án Công lý Quốc tế CEJ vì những cáo buộc có những hành động diệt chủng nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya.
Hôm qua thứ Bảy, hàng ngàn Phật tử đã tụ tập về thủ đô Naypyidaw để ủng hộ bà Aung San Suu Kyi. Cuộc meeting diễn ra đúng vào thời điểm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Miến Điện theo lời mời của bà Aung San Suu Kyi. Theo giới phân tích, thì quyền phủ quyết của Trung Quốc thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an sẽ là một đồng minh có trọng lượng cho Miến Điện hiện đang phải đối mặt với một áp lực quốc tế ngày càng lớn trong hồ sơ Rohingya. Nước Gambia châu Phi, được 57 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ủy nhiệm, đã đệ đơn kiện chính quyền Miến Điện trước Tòa án Công lý Quốc tế về tội ác diệt chủng nhắm vào cộng đồng người Rohingya theo đạo Hồi. Tháng 7 năm 2017, hơn 740.000 người Rohingya phải bỏ chạy sang Bangladesh lánh nạn.
Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn đang căng thẳng, hôm qua trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn chính quyền Iran về những cuộc thương lượng dẫn tới việc trao đổi tù nhân giữa hai nước. Từ New York, thông tấn viên Lubna Anaki cho biết thêm chi tiết.
Vous voyez, nous pouvons parvenir à un accord ensemble dans une série de tweets.
Quý vị thấy đấy, chúng ta có thể cùng nhau đạt được một thỏa thuận. Trong hàng loạt tin nhắn Twitter, Tổng thống Mỹ đã tự khen ngợi về cuộc trao đổi tù nhân. Ông cũng cảm ơn Iran về, xin trích, những cuộc thương lượng đúng đắn và công minh. Cuộc trao đổi tù nhân liên quan đến một người Mỹ gốc Hoa 38 tuổi, tên là Vương Tập Việt, người bị Tehran tố cáo làm gián điệp. Vương Tập Việt bị giam giữ từ 3 năm nay tại Tehran. Người thân của Vương Tập Việt và chính quyền Mỹ luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên của Iran. Vương Tập Việt đến Iran vì các hoạt động nghiên cứu trong quá trình làm nghiên cứu sinh ở Đại học Princeton. Hôm qua, một quan chức ngoại giao của Mỹ giải thích là các cuộc thương lượng để Vương Tập Việt được trả tự do đã kéo dài nhiều tháng. Đàm phán đôi khi trở nên khó khăn do quan hệ giữa Washington và Tehran trở nên căng thẳng vì hồ sơ hạt nhân và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vụ trao đổi tù nhân diễn ra ở Thụy Sĩ. Chính quyền Tehran đòi Mỹ thả một trong những công dân Iran bị bắt hồi năm ngoái tại Chicago. Trong các tin nhắn trên Twitter, Donald Trump hứa là Washington sẽ làm tất cả để mọi công dân Mỹ vô cớ bị giam giữ tại Iran hoặc ở những nơi khác được trả tự do. Chủ nhân Nhà Trắng cũng không bỏ lỡ cơ hội để công kích người tiền nhiệm Obama khi nhấn mạnh là Vương Tập Việt đã bị Tehran bắt giam dưới thời Obama làm Tổng thống Mỹ. Donald Trump mỉa mai là chính nhờ có Obama mà giờ đây ông đã giải thoát được công dân Mỹ.
Lubnanaki, New York, RFI.
Trong bối cảnh xã hội Iran căng thẳng với những cuộc biểu tình rầm rộ chống vật giá leo thang. Tehran thông báo tăng ngân sách đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngân sách mà Tổng thống Rouhani đệ trình lên nghị viện là 4 tỷ 845 triệu riyal, tương đương với 33 tỷ euro, trong đó có khoản đầu tư khoảng 4,5 tỷ euro của Nga. Ngân sách này nhằm hỗ trợ người dân Iran trong cuộc khủng hoảng kinh tế, theo giải thích của chính quyền.
Về tình hình xã hội Pháp, nỗ lực tham vấn vào giờ chót để tìm đồng thuận hay là nắn gân nhau trước giờ giao đấu ác liệt, chính phủ Pháp và các tổ chức nghiệp đoàn chống cải cách hưu bổng khẩn cấp chuẩn bị trong ngày Chủ nhật trước khi bước vào một tuần lễ đầy bất trắc.
Cho đến Chủ nhật hôm nay, mọi bên đều tỏ ra kiên định. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe trong khúc nhạc vào đầu hôm thứ Bảy khẳng định sẽ thực hiện cải cách đến cùng, vì nếu không, một chính phủ sau này sẽ phải hành động một cách thô bạo. Chưa biết chính phủ Philippe sẽ đề nghị gì trong cuộc họp tham vấn với các công đoàn để xoa dịu các đối tác xã hội đang muốn đấu tranh đến cùng và đã lên tinh thần sau ngày biểu tình huy động 800.000 người trên toàn quốc hồi tuần trước. Chiều nay, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Edouard Philippe sẽ có một cuộc họp với các bộ trưởng liên hệ tại Điện Élysée. Ngày hôm sau thứ Hai, Bộ trưởng Lao động Agnès Buzyn và Thượng Ủy viên đặc trách hồ sơ hưu trí Jean-Paul Delevoye sẽ trình với các đối tác xã hội các đề nghị thỏa hiệp. Thứ Tư, đích thân Thủ tướng Pháp trình bày toàn bộ các nét chính nhằm thống nhất cách tính điểm hưu bổng thay thế 42 quy chế khác nhau hiện nay. Trong khi chờ đợi cuộc tổng đình công trên toàn quốc tiếp diễn và nước Pháp tiếp tục bị tê liệt, vì hầu hết các phương tiện chuyên chở công cộng đều ngưng hoạt động. Giới công đoàn huy động lực lượng xuống đường lần thứ hai vào ngày thứ ba tới đây, chưa chi Tổng Công đoàn Lao động CGT kêu gọi đánh hiệp thứ ba vào ngày thứ năm tới, tức là một ngày sau khi Thủ tướng Pháp giải thích chi tiết dự án cải cách.
Cũng trong lĩnh vực xã hội, hôm qua hàng trăm người đã tụ tập về New Delhi để phản đối dự luật cải cách về việc cấp quốc tịch. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng đã bật đèn xanh cho dự luật gây tranh cãi này. Từ New Delhi, thông tín viên Carol Dietrich giải thích.
L'Inde est notre pays. La vie des musulmans compte.
Ấn Độ là đất nước của chúng tôi. Cuộc sống của người Hồi giáo đang bị định đoạt. Đó là những gì người ta có thể đọc được trên các tấm biển của những người đi biểu tình đến tụ tập phản đối chống dự luật cải cách về quyền công dân. Một dự luật dự kiến cấp quốc tịch Ấn Độ cho nhiều cộng đồng tôn giáo phải chạy trốn các nước Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, trừ người Hồi giáo. Một dự luật mà Kushish Resh, sinh viên ngành kỹ sư 21 tuổi, cho là vi hiến. Anh nói, dự luật này đi ngược lại với những nguyên tắc biệt lập tôn giáo của Ấn Độ. Sự khác biệt chính giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1974 chính là việc Ấn Độ không dựa trên những nguyên tắc tôn giáo. Tôi là một người theo Ấn Độ giáo có đặc quyền. Chính vì điều này mà tôi được hưởng nhiều thứ ở đây một cách công khai, không có chuyện gì xảy ra cho tôi cả. Bởi vì kể từ khi phe chủ nghĩa dân tộc theo Ấn Độ giáo lên cầm quyền năm 2014, các tội ác mang tính chất thù hận ngày càng gia tăng tại Ấn Độ, chủ yếu nhắm vào cộng đồng thiểu số Hồi giáo, chiếm chỉ 14% dân số. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi biện minh cho cải cách này rằng chỉ để bảo vệ những cộng đồng tôn giáo bị bức hiếp tại những nước có đa số theo đạo Hồi. Nhưng Mohammed Sadu lại nhìn nhận sự việc theo một cách khác. Người này nói, chính phủ nhắm vào người Hồi giáo, chúng tôi biết rõ tư tưởng hệ của họ. Những người này nghĩ rằng người Hồi giáo không phải là một phần văn hóa của họ, của đất nước Ấn Độ. Dự luật cải cách này sẽ phải được trình trước nghị viện trong tuần tới.
Carol Dietrich, New Delhi, RFI.
Cũng tại Ấn Độ, ít nhất 43 người thiệt mạng vì hỏa hoạn tại một nhà máy ở thủ đô New Delhi. Vụ cháy nổ ra vào sáng sớm ở một khu phố cổ. 16 người nữa bị thương phải nhập viện. Nạn nhân là các công nhân ngủ trong các tòa nhà 4 hoặc 5 tầng của nhà máy này. Cảnh sát dự báo số nạn nhân sẽ còn tăng lên nhiều. Tổng cộng ít nhất 50 người đã được cứu thoát. Đám cháy được dập tắt nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Sau đây là các phần tin khác.
Cháy rừng tại Úc, mây bụi bao trùm đến thủ đô Canberra. Với 140 đám lửa lớn trong ngày Chủ nhật, lửa rừng tiến về hai thành phố lớn của Úc sau Sydney đến lượt Canberra. Thủ đô nước Úc từ sáng sớm hôm nay bị bao phủ một lớp khói độc. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi trong những ngày gần đây, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được nhiều đám cháy trước khi những cơn gió mạnh sẽ thổi lại kể từ thứ ba tới. Biển lửa khủng khiếp nhất đốt cháy 250.000 hecta chỉ cách Sydney có 100 cây số sau 3 tháng hoành hành. Tình trạng biến đổi khí hậu làm không khí khô nhiệt hơn là nguyên nhân chính.
tin tặc Nga từng đánh cắp dữ liệu nhóm vận động tranh cử của ứng viên Macron. Nhật báo Pháp Le Monde vào ngày hôm qua nêu rõ, hai đơn vị chuyên biệt có liên hệ với tình báo Nga, RU, đã liên tiếp tấn công các hộp thư điện tử của nhiều người thân cận của ứng viên Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, thông tin này là kết quả điều tra của hai nhà nghiên cứu của Google cũng như là của tập đoàn FireEye, chuyên truy lùng các tin tặc tinh vi nhất, nhất là những tin tặc có liên hệ với chính quyền Nga.
Ukraine được Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho vay với điều kiện khó khăn đối với một chế độ như ở Kiev. Sau nhiều tháng đàm phán gay go, Quỹ IMF thông báo đạt được thỏa thuận cho Ukraine vay 5,5 tỷ đô la để hỗ trợ nền kinh tế. Thỏa thuận này còn phải chờ các quốc gia thành viên chấp thuận và tùy thuộc vào một số điều kiện mà Kiev phải thi hành trước, đó là bài trừ tham nhũng và củng cố tính độc lập của tư pháp, theo thông báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Tòa phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Quốc tế có nguy cơ bị khai tử. Tháng Giêng năm 2020, Tổ chức Thương mại Quốc tế sẽ được 25 tuổi. Nhưng thứ tư này, định chế quốc tế có nguy cơ sẽ phải chôn vùi tòa phúc thẩm, chuyên xử các tranh chấp thương mại giữa các nước. Nguyên nhân là vì Hoa Kỳ từ chối bổ nhiệm các thẩm phán mới, trong khi mà bản thân nước Mỹ cũng đang lao vào các cuộc đối đầu thương mại chống Trung Quốc và châu Âu.
Dân Iraq tiếp tục xuống đường chống chế độ tham nhũng. Theo AFP, quảng trường Tahrir ở thủ đô Baghdad ngày hôm nay lại đông nghẹt người, bất chấp vụ thảm sát ngày hôm trước làm 20 người chết. 450 nạn nhân Iraq đã tử vong từ ngày cuộc tranh đấu chống tham nhũng bắt đầu vào ngày 1 tháng 10.
Tại Syria, quân đội lại oanh kích tỉnh Idlib làm ít nhất 21 thường dân, trong đó có trẻ em bị thiệt mạng và 43 người khác bị thương. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, sống chó trong xã hội Pháp là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Trang nhất của Lofs đăng tấm ảnh nhìn nghiêng của Tổng thống Emmanuel Macron với chồng tựa chế độ hưu, Macron đối mặt với cơn giận dữ. Trang bìa của L'Express là hình ảnh một chiếc tàu cao tốc và dòng tích SNCF, sự phá sản của Pháp. Courrier International chạy tựa lớn, tháng 12 đen.
Liên quan đến châu Á, báo The Economist có bài viết một chiến trường mới tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc vừa đấm vừa xoa để áp đặt quan điểm.
Mặc dù có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an, nhưng Bắc Kinh ít khi sử dụng đến. Tuy nhiên, trong hậu trường, các viên chức ngoại giao Trung Quốc sẵn sàng nhe nanh múa vuốt, còn các đồng nghiệp phương Tây thì lo chống đỡ. Liên Hiệp Quốc trở thành chiến trường của các quan điểm đối nghịch về trật tự thế giới. Hồi tháng 10, cuộc đấu tranh chống lại việc tống giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ là bằng chứng cho sự dữ dội của cuộc chiến ngoại giao. Anh Quốc bất ngờ đóng vai trò hàng đầu, đại diện của Anh ra tuyên bố với chữ ký của 22 nước kêu gọi cho tự do đến quan sát các trại cải tạo ở Tân Cương. Phía Trung Quốc thì thuyết phục được khoảng mấy chục quốc gia độc tài, nhất là các nước Hồi giáo Trung Đông, ký một tuyên bố hoan nghênh hành động gọi là chống khủng bố của Bắc Kinh ở Tân Cương. Ngoài ra, còn có những vụ đe dọa và trả đũa. Các viên chức ngoại giao Trung Quốc nói với các đồng nhiệm Úc là nếu Canberra ký vào tuyên bố của Anh thì sẽ không có được mảnh đất mà chính phủ Úc muốn để làm trụ sở mới cho đại sứ quán ở Bắc Kinh. Dù vậy, Úc vẫn cứ ký. Trung Quốc hủy một sự kiện với Albania, một nước đồng ký tên khác. Phó đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc cho biết có quá nhiều áp lực, nhưng xin trích, chúng tôi phải bảo vệ các giá trị của mình cũng như nhân quyền.
Những nỗ lực của Trung Quốc trải rộng từ vấn đề nhân quyền cho đến phát triển kinh tế và có hai mục đích chính. Trước hết là tạo ra một không gian an toàn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, bảo đảm không bị các nước khác chỉ trích, mà họ gọi điều này là can thiệp vào câu chuyện nội bộ. Kế đến là tìm cách đưa vào các văn bản của Liên Hiệp Quốc những từ ngữ của ông Tập Cận Bình.
Bắc Kinh cảm thấy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xa rời dần các định chế đa phương như Liên Hiệp Quốc là cơ hội cho mình. Từ khi ông Tập lên ngôi năm 2012 đến nay, Trung Quốc là nước đóng góp nhiều thứ nhì vào Liên Hiệp Quốc, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, cả về ngân sách lẫn công tác gìn giữ hòa bình. Các quan chức Trung Quốc còn giữ những vai trò hàng đầu trong nhiều định chế Liên Hiệp Quốc, kể cả chức giám đốc tổ chức lương nông quốc tế, đánh bại một ứng cử viên được Mỹ ủng hộ, gây bất ngờ cho nhiều người. Sang năm, Trung Quốc sẽ trở thành một trong ba ủy viên của Ủy ban Kiểm soát việc chi tiêu của Liên Hiệp Quốc. Các vị trí mà quan chức Trung Quốc nắm lấy trong các định chế quốc tế thường ít được các nước quan tâm, nhưng mỗi một chiếc ghế giành được lại giúp tăng thêm một ít ảnh hưởng cho Bắc Kinh. Mỗi lần có cuộc bỏ phiếu về một vấn đề mà Trung Quốc coi là quan trọng, thì các nhà ngoại giao nước này thường thẳng thừng đề nghị một sự đổi trác hoặc là tài trợ cho một dự án nào đó, hoặc đe dọa các nguồn tiền, tóm lại là mua quan hệ.
Ảnh hưởng của Tập Cận Bình là rất rõ. Đa số các từ ngữ mà quan chức Trung Quốc cố gắng cài vào các tài liệu của Liên Hiệp Quốc là các khẩu hiệu của ông Tập.
Trong 3 năm liên tiếp, Trung Quốc đã thành công khi đưa vào nghị quyết về Afghanistan khái niệm sáng kiến vành đai con đường của Tập Cận Bình, được coi là một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu đôi bên cùng có lợi. Bắc Kinh chiêu dụ được các quan chức Liên Hiệp Quốc cao cấp, kể cả Tổng thư ký Antonio Guterres, ca ngợi vành đai con đường. Năm ngoái, Trung Quốc thuyết phục Hội đồng Nhân quyền ở Geneva thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, có nghĩa là kiềm chế những chỉ trích. Còn năm 2017, Trung Quốc cũng đã thành công trong việc cắt giảm ngân sách cho các tổ chức và chương trình xúc tiến nhân quyền. Cùng năm đó, Ngô Hồng Ba, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc, đã trục xuất ông Don Kun Issa, một nhà hoạt động chuyên ngôn nhĩ, ra khỏi một diễn đàn mà ông Issa là khách mời, đại diện cho một tổ chức phi chính phủ Đức. Tuy giữ một vị trí buộc phải khách quan, ông Ngô Hồng Ba sau đó lại lên truyền hình nhà nước Trung Quốc khoe khoang, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ lợi ích của đất nước. Một nhà ngoại giao nhận xét, Trung Quốc đã làm quá lố và đến một lúc nào đó người ta sẽ bắt đầu chống lại.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Courier International trích dịch các bài báo của The Guardian và New York Times là những tờ báo đã tiết lộ 400 trang tài liệu mật bị dò dỉ từ trong nội bộ của Đảng Cộng sản về các trại cải tạo Tân Cương. Tài liệu cho thấy Tập Cận Bình đã đích thân ra lệnh phải thẳng tay sử dụng các công cụ chuyên chính đối với người Duy Ngô Nhĩ.
Một số văn bản còn mô tả số phận dành cho các quan chức không tỏ ra đủ cứng rắn khi thi hành chính sách của đảng, điển hình là trường hợp ông Vương Dũng Trí. Khi khởi đầu việc bắt đi cải tạo hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ, Vương Dũng Trí đã tỏ ra mẫn cán cho xây thêm 2 trại cải tạo mới và gửi đến đó 20.000 người. Nhưng chần chừ, lo ngại về hậu quả kinh tế và mối quan hệ với dân chúng, ông Vương đã từ chối bắt những người mà đảng cho là cần bắt, một lỗi lầm không thể tha thứ trước mắt Đảng Cộng sản. Thậm chí, Vương Dũng Trí còn ra lệnh trả tự cho 7.000 người đang bị cải tạo. Bị coi là một hành động khả nghi cần phải cách chức, bắt giam và xét xử. Báo cáo kiểm tra nội bộ đảng gồm 11 trang và bản thú tội của ông Vương Dũng Trí dài 15 trang đã được đọc lớn giọng trước tất cả các đảng viên ở Tân Cương như một lời cảnh cáo cho những ai không nhanh nhậu chấp hành.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Pháp, phong trào phản đối cải cách chế độ lương hưu đang gây tranh cãi và làm rối loạn hoạt động xã hội qua đợt tổng đình công kể từ ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 12 là nội dung chiếm rất nhiều trang báo.
Lopes than thở, thật là đáng tiếc, có đến 76% người Pháp ủng hộ cải cách, 61% cho rằng nên chấm dứt các chế độ hưu ưu đãi hiện nay. Tuy nhiên, chỉ có một số nhỏ phản đối cuộc đình công cho các nghiệp đoàn ngành giao thông khởi xướng để bảo vệ chính những chế độ hưu đặc biệt trên. Vì sao lại có nghịch lý này, trong khi ai được ai mất vẫn chưa rõ vì chưa có kế hoạch cụ thể và cải cách lương hưu vốn là cam kết tranh cử của ông Macron? Theo Lopes, đó là do Tổng thống Macron đang nghiêng sang cánh hữu. Còn đối với Le Pen, việc cải cách chế độ hưu là cần thiết. Nếu vào năm 1980 chỉ có 2 người về hưu, trong lúc có 10 người làm việc, thì nay tỷ lệ này là 3/10 và đến 2060 là 6/10. Sự bất bình đẳng rất rõ giữa 42 chế độ hưu trí khác nhau và các chế độ đặc biệt đang chiếm 5,5 tỷ euro tiền của người đóng thuế mỗi năm. Courrier International trích dịch báo chí các nước nói về cuộc khủng hoảng xã hội Pháp. Tuy nhiên, thông tín viên tại Pháp của tờ báo Ý La Repubblica nhận xét người Pháp luôn phàn nàn về nghèo khó, thất nghiệp, nhưng bên ngoài nhìn vào lại thấy Pháp có hệ thống phúc lợi tuyệt vời. Pháp được xem là một trong những thành trì cuối cùng của nhà nước phúc lợi hơn cả các nước Bắc Âu mà nay không còn là mô hình để noi theo.
Trong lĩnh vực quân sự, tác giả Christian Macarian trên L'Express Chùa Chát nhận định Mali lợi ích cho toàn thế giới, nhưng chỉ một mình nước Pháp phải hy sinh.
Bức ảnh mà Bộ trưởng Quân lực Florence Parly đăng trên Twitter đã gây xúc động. 13 chiếc quan tài phủ lá cờ ba màu xanh trắng đỏ xếp hàng trong một căn cứ quân sự ở Mali. Các quân nhân tinh nhuệ Pháp đã tử nạn do hai trực thăng đụng vào nhau trong đêm đen khi họ đang truy lùng một nhóm thánh chiến. Chiến dịch Barkhane của Pháp có sự hỗ trợ về hậu cần của các đối tác châu Âu, chủ yếu là Anh, Đan Mạch và Estonia. Tuy nhiên, chỉ có Pháp với 4.500 quân là trực tiếp tác chiến ở tiền phương, trong khi quân khủng bố Mali đang thách thức cả thế giới.
Về văn hóa, cụ thể là về cuộc thi Hoa hậu Pháp năm nay, tác giả Patrick Besson trên Le Point khẳng định là các thí sinh sẽ không gặp khó khăn gì trước những câu hỏi về ứng xử của ban giám khảo. Đó là vì đa số trong 30 người đẹp đi thi lần này đều có trình độ học vấn cao.
Chẳng hạn Hoa hậu vùng Aquitaine đang chuẩn bị cử nhân luật, Hoa hậu Yvette Bourgogne có bằng thạc sĩ sinh học, Hoa hậu Preda là thạc sĩ tâm lý, Hoa hậu Centre Vandeloire là thạc sĩ truyền thông, v.v. Bên cạnh nhiều người đẹp thạc sĩ, còn có một nữ kỹ sư xây dựng, một hoa hậu đang thi vào trường quân sự.
Nhìn sang nước Anh, đang bấn loạn với Brexit, Lopes nói về cuộc trường chinh của Corbyn đỏ. Có Le Point thì ví von George Marchais, tức cố lãnh tụ Đảng Cộng sản Pháp, tái sinh ở London.
Gần như là cực tả, ông Jeremy Corbyn, lãnh tụ công đảng, gây chấn động cho cánh ôn hòa và làm phe tự do lo ngại. Lopes nhận xét, ông Corbyn, một người có vẻ vô hại, 4 năm sau khi lên làm lãnh tụ đã trở thành một nhà cách mạng cực đoan. Ông đòi chống khắc khổ, quốc hữu hóa ngành đường sắt, điện, nước, bưu điện và viễn thông, miễn học phí đại học, đánh thuế lên 5% người giàu. Suốt 3 năm qua, ông Corbyn vẫn lần trần không xác định quan điểm chống hay ủng hộ Brexit. Nhưng dù ở trong hay ngoài Liên hiệp châu Âu, mục tiêu của ông rất rõ, một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Theo Le Point, 3.5 năm sau khi bỏ phiếu cho Brexit, cử tri Anh nay phải chọn lựa giữa dịch hạt Johnson và dịch tả Corbyn. Đất nước của Winston Churchill và Margaret Thatcher chưa bao giờ thảm hại đến thế. Người đứng đầu đảng bảo thủ không xứng tầm, còn lãnh tụ đảng đối lập nếu lên làm thủ tướng sẽ là thảm họa, theo tờ báo.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Hoa Kỳ muốn tập trung đối đầu với Nga và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công một động cơ mới bị nghi ngờ để trang bị cho tên lửa. Chính phủ Pháp và công đoàn chuẩn bị thêm một tuần đỏ sức mới. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, hai báo cáo mới về năng lượng và môi trường cho thấy trong lúc điện than trên thế giới lần đầu tiên sụt giảm đáng kể, Trung Quốc lại tăng tốc phát triển loại năng lượng ô nhiễm nặng nề này. Báo cáo điều tra của các hiệp hội môi trường lên án thái độ hai mặt của các ngân hàng Nhật Bản và châu Âu. Sáng kiến của giới hoạt động môi trường Ireland nhờ ông già Noel mang mong ước của trẻ thơ đến thượng đỉnh khí hậu COP25 để gây áp lực với lãnh đạo các cường quốc. Tập đoàn Uber lần đầu tiên công bố số lượng vụ bạo hành tình dục khách hàng để trấn an dư luận. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Một tin vui hiếm hoi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, sản xuất điện than giảm 3%, mức giảm chưa từng có. Trên đây là kết quả nghiên cứu của Carbon Brief, một tổ chức chuyên phân tích các dữ liệu năng lượng có trụ sở tại Anh Quốc. Bà Laura Miliviecta, tác giả của nghiên cứu, nhấn mạnh là kỷ nguyên tăng trưởng nhanh chóng của các nhà máy than đã chấm dứt. Sự sụt giảm của điện than là một chỉ báo rất quan trọng trong cuộc chiến khí hậu. Than là loại năng lượng ô nhiễm nhất, nhưng lại được sử dụng nhiều do giá rẻ. Trong vòng 30 năm qua, lượng điện than tăng đến gấp 2,5 lần. Việc điện than thoái lùi trong năm 2019 mới chỉ cho phép trở lại mức 2017, có nghĩa là vẫn rất cao. Hiện tại, than vẫn góp 30% khí thải gây hiệu ứng nhà kính và là nguồn năng lượng tạo điện số 1 thế giới. Có 3 yếu tố chính giải thích sự tụt lùi của điện than trong năm vừa qua. Thứ nhất là tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại. Thứ hai là chính sách chia tay với than đá tại Hoa Kỳ và Liên Âu. Thứ ba là năng lượng tái tạo tăng lên. Từ đầu năm đến nay, 57 nhà máy điện than bị đóng cửa tại Mỹ. Điện than ở châu Âu sụt giảm mạnh, dự kiến 23% tính trên toàn Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, điện than lại tăng lên ở Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, nơi lượng than nhập khẩu tăng gấp đôi trong năm nay. Tình hình đặc biệt lo ngại tại Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới và là quốc gia gây ô nhiễm số 1 thế giới.
Theo nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Mỹ Global Energy Monitor, các nhà máy điện chạy bằng than đá đang hoặc sắp được xây dựng tại Trung Quốc có tổng công suất là 148 gigawatt, có nghĩa là tương đương với toàn bộ công suất của các nhà máy điện than hiện có của châu Âu.
Trung Quốc đang trở thành gót chân asin trong cuộc chiến khí hậu, theo nhận xét của Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tình hình Trung Quốc có vẻ đầy nghịch lý trong lúc tăng trưởng về nhu cầu năng lượng chững hẳn lại, từ hơn 6% trong hai năm 2017-2018 xuống còn 3% trong năm nay, thì các công ty Trung Quốc lại gia tăng đầu tư vào năng lượng than. Cứ 2 tuần lại có thêm một nhà máy nhiệt điện than mới mọc lên. Trung Quốc đang làm ngược lại với những gì mà quốc gia này cam kết, tức giảm 40% sản xuất than trong 10 năm tới.
Không chỉ riêng Trung Quốc, giới bảo vệ môi trường chú ý đến tình trạng nói một đằng làm một nẻo của nhiều tập đoàn kinh tế Nhật Bản và châu Âu, khiến việc sản xuất than trên thế giới tiếp tục được duy trì trên quy mô lớn.
Theo AFP, trong vòng 3 năm gần đây, thêm 745 tỷ đô la được đầu tư vào lĩnh vực than đá. Các nhà điều tra điểm mặt hơn 1.000 dự án than của 258 doanh nghiệp với tổng công suất dự kiến gần 600 gigawatt. Các ngân hàng Nhật Bản chiếm 1/3 tổng số đầu tư nói trên. Các ngân hàng châu Âu chịu trách nhiệm 26%. Tác giả của số liệu điều tra là hai tổ chức môi trường Ukrewan và Bangtac, nhờ sự trợ giúp của một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ toàn cầu. Người phụ trách của Bangtac nêu trường hợp hai ngân hàng lớn của Pháp và Anh như một ví dụ tiêu biểu. Các ngân hàng này tránh đầu tư trực tiếp vào than đá, nhưng lại tiếp tục đầu tư cho các doanh nghiệp than đá, được AFP đặt câu hỏi. Ngân hàng Pháp BNP Paribas phản bác và khẳng định đã ngừng tài trợ cho các dự án than mới kể từ năm 2017, tuy nhiên thừa nhận có quan hệ thương mại với một số trong 258 doanh nghiệp bị điểm mặt. Thượng đỉnh COP25 khai mạc hôm thứ Hai tại Tây Ban Nha. Tại thượng đỉnh khí hậu kéo dài 2 tuần lễ này, lãnh đạo các quốc gia đang đứng trước áp lực ngày càng lớn phải nâng mạnh mức cam kết cắt giảm khí thải. Bởi trong hiện tại, theo giới khoa học, nếu thực hiện đúng các cam kết đã có, trái đất đang trên đường tiến đến nhiệt độ hơn 3 độ C so với thời tiền công nghiệp. Với mức tăng nhiệt độ này, nhân loại sẽ phải đối phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan dữ dội hơn nhiều so với hiện nay, vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Năm 2019 được nhiều người nói đến như năm thức tỉnh khí hậu, với các cuộc tuần hành bãi khóa khổng lồ của giới trẻ, đặc biệt tại các nước phương Tây. Tại Madrid, trong lúc thượng đỉnh diễn ra, thì ngày hôm qua hàng chục nghìn người đã biểu tình lên án cuộc thượng đỉnh giả dối. Những người biểu tình mang một chiếc quan tài tượng trưng cho môi trường bị hiến tế cho tham vọng phát triển mù quáng. Thanh thiếu niên có thể xuống đường bày tỏ thái độ, nhưng những em nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo có thể làm gì đây? Một chuyên gia môi trường Ireland khởi sự một chiến dịch nhờ ông già Noel thần thoại đưa lời ước của những em nhỏ đến giới lãnh đạo thế giới. Sau đây là phóng sự của thông tin viên Emeline Vang từ Dublin.
Le Père Noël vert impressionne le petit Léo 5 ans. Avec son papa, ils lui ont confié une liste un peu spéciale cette année.
Ông già Noel xanh gây ấn tượng mạnh với cậu bé Léo 5 tuổi. Léo và bố đã giao phó cho ông già Noel một danh sách lời ước khá đặc biệt năm nay. Léo nói, con muốn các đại dương trong kỳ Noel này thật trong lành cho các loài động vật. Bố Léo bảo, như thế có đúng là con không muốn động vật bị săn đuổi phải không? Đúng rồi. Và ông già Noel nói, thật tuyệt vời, ta sẽ mang lá thư của cháu đến Madrid nhé. Madrid là nơi diễn ra thượng đỉnh về khí hậu. Ông già Noel xanh lá cây tâm sự. Trên thực tế, chúng tôi muốn gây áp lực lên giới chính trị, chứng minh cho họ thấy là vấn đề này có ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng, đến các công dân trên hành tinh, ngay cả trẻ em cũng lo lắng và muốn là người ta phải làm một điều gì đó. Trong các bức thư mang những lời ước, trẻ em yêu cầu bảo vệ ong, gấu Bắc Cực, cấm sử dụng nhựa, v.v. Chiến dịch mang tên Dear Green Santa, ông già Noel xanh yêu quý, do bà Laura Coe, một chuyên gia về phát triển bền vững tại Oxford nghĩ ra, nữ chuyên gia phát triển bền vững này bày tỏ. Thật không thể tưởng tượng nổi khi chứng kiến những hiểu biết của trẻ em về khí hậu. Thật là đáng lo ngại, bởi vì ở cái tuổi của chúng không dễ để xử lý những điều đó. Nhưng cũng thật là tuyệt vời, bởi vì trẻ em không chỉ yêu thiên nhiên, chúng yêu cả động vật. Và điều rất tự nhiên với chúng là cần phải bảo vệ động vật. Chúng ta hy vọng những bức thư này chuyển tải những điều gì đó, buộc các nhà chính trị phải cố gắng hơn nữa. Toàn bộ các bức thư mang lời ước nguyện này sẽ được phó thác cho Saoi O'Connor, một trong các nữ sinh trung học người Ireland, bảy công vì khí hậu được mời tham dự COP25.
Emeline Van Dublin, RFI.
Lần đầu tiên tập đoàn Uber công bố số lượng các vụ bạo hành tình dục và hiếp dâm mà nạn nhân là các khách hàng đi xe VTC của hãng. Uber là mạng lưới cung ứng dịch vụ xe chất lượng cao, nổi tiếng toàn cầu. Cách quản lý thiếu minh bạch của hãng lâu nay ngày càng bị nhiều chỉ trích. Thông tin viên Eric De Salm, tường trình từ San Francisco.
À première vue, ces chiffres anxiogènes pourraient dissuader à jamais de grimper à bord d'un VTC. Et pourtant, ils sont diffusés par Uber.
Những con số đáng sợ này có thể sẽ khiến người ta không bao giờ dám ngồi lên một chiếc xe VTC. Tuy nhiên, đây lại là những thống kê do chính Uber loan báo với mục tiêu trấn an khách hàng. Bởi cần phải so sánh số lượng các vụ bạo hành này với tổng số 2,3 tỷ chuyến đi đã được thực hiện mà Uber nhắc lại là đã diễn ra một cách tốt đẹp. Dù sao, công ty cũng đưa ra con số tổng cộng 235 vụ quan hệ tình dục cưỡng bức, có nghĩa là có cưỡng dâm, trên các lộ trình phục vụ khách hàng tại Hoa Kỳ vào năm 2018. Một năm trước, 2017, con số này là 229 vụ, 92% nạn nhân là khách hàng. Tổng cộng cả thải là 6.000 vụ bạo hành tình dục, trong đó có 19 người chết trong 2 năm này. Uber giảm nhẹ tầm mức nghiêm trọng khi nhấn mạnh là số lượng các vụ bạo hành chỉ chiếm 0,00002% số lượng chuyến đi. Dù sao thì chỉ là một dấu hiệu nguy hiểm duy nhất cũng đã là không thể chấp nhận được rồi. Tập đoàn VTC nổi tiếng thừa nhận Uber buộc phải nỗ lực minh bạch hóa do áp lực của công luận trên các mạng xã hội như Uber Sex Over, nơi rất nhiều nạn nhân bị tài xế bạo hành tình dục lên tiếng. Bản báo cáo 84 trang chưa từng có này được công bố đúng vào thời điểm mà nhiều thành phố chỉ trích Uber không bảo đảm an ninh cho khách hàng. Thủ đô nước Anh vừa rút giấy phép hoạt động của Uber. Tập đoàn này hứa hẹn sẽ cải thiện tình hình an ninh bằng cách kiểm tra kỹ càng lý lịch pháp lý của các tài xế để xem họ có phạm các tiền án tiền sự nào không.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây. Tiếp tục chương trình RFI ngày Chủ nhật. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Giấc mộng vàng SEA Games đang tiến gần với bóng đá Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Trong bối cảnh cả nền bóng đá Việt Nam đang thay da đổi thịt trong vòng 2 năm trở lại đây, tại sân chơi SEA Games 30 đang diễn ra ở Philippines, đội tuyển bóng đá nam U22 của Việt Nam đã bước vào trận chung kết sau 10 năm mong chờ với một vị thế mới. 6 thập kỷ khắc khoải với giấc mơ vàng không thành, trận chung kết sắp tới với Indonesia sẽ được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng nhất từ trước tới nay. Tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games đang ở rất gần với bóng đá trẻ Việt Nam. Tại SEA Games 30, với 4 trận thắng, 1 trận hòa, U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng, đánh bại đội tuyển Campuchia chú ngựa ô của giải đấu ở bán kết với tỷ số 4-0 để bước vào trận chung kết gặp U22 Indonesia. Đội bóng đã phải chịu khuất phục trước các học trò của ông Park Hang-seo ở vòng bảng trước đó ít ngày. Đó là hành trình không hề dễ dàng của các cầu thủ trẻ quyết tâm qua từng trận đấu. Đó cũng là hành trình khẳng định vị thế đang lên của bóng đá Việt Nam. Trước mặt các cầu thủ U22 Việt Nam chỉ còn một trận chung kết và giấc mơ vàng SEA Games mà bóng đá Việt Nam ấp ủ từ 60 năm qua. Chưa bao giờ đội tuyển U22 đứng trước cơ hội lớn như lần này, như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly trong cuộc trao đổi với tạp chí thể thao của RFB sau trận bán kết thắng thuyết phục Campuchia 4-0.
Chưa hết là chúng ta phải chúc mừng đội tuyển Việt Nam năm nay tham gia SEA Games 30 đã vào chung kết để mà gặp Indonesia. Mà cái bước đường, mà cái lộ trình của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn này là trong một cái thời điểm cái nền bóng đá Việt Nam đang thăng hoa, và chúng ta thấy là những cái thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam từ năm 2018 đến 2019 liên tục từ tham gia các cái giải trẻ của châu Á cũng như là cái khu vực, và đặc biệt là năm 2018 chúng ta đã từng vô địch của khu vực Đông Nam Á. Thì cái lộ trình khi mà bước vào SEA Games 30 chúng ta rất phấn khởi, là so với những cái năm trước, như anh nói, sau 10 năm chúng ta lại vào chung kết của SEA Games, và cái thành tích của Việt Nam, vì chúng ta rất nhớ là gần nhất là SEA Games 29, U22 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng loại. Thì bây giờ U22 Việt Nam rất thành công, và thì đội Việt Nam là một đội có thành tích tốt nhất để mà chuẩn bị vào đá một cái trận chung kết. Và chúng ta trong cái bước đường đó, chúng tôi nghĩ rằng đây là cái bước mà chuyển mình rất lớn về căn bản để nâng cái tầm của đội tuyển U22 Việt Nam với một cái thành công mà ngày hôm nay chúng ta trong một trận bán kết thắng Campuchia, và với một sự thắng rất thuyết phục đó, và chúng ta hy vọng là vào chung kết với một cái khí thế này so với các cái SEA Games trước cách đây 5-10 năm thì đây là một cái thành công mà chúng ta thấy là có đầy đủ tiềm lực về thiên thời địa lợi nhân hòa để chúng ta có thể giành được thành tích tốt.
Vâng, có lẽ chưa bao giờ giấc mơ vàng SEA Games lại đến gần với bóng đá Việt Nam như lần này. Hy vọng của người hâm mộ cũng rất lớn và cũng rất có cơ sở để hy vọng chứ.
Vâng, chính xác là như vậy. Tức là trong rất nhiều năm chúng ta đã vào đến chung kết của SEA Games nhưng cũng không thành công, và thường thường cái người cản đường của chúng ta hoặc là Thái Lan hoặc là một cái đội nào khác, và chúng ta vẫn mơ ước cũng như là cái nền bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam rất mong muốn. Nhưng lần này chúng ta thấy là với mới chuẩn bị một cái lực lượng mà theo dõi từng bước đi ở vòng bảng, đội Việt Nam đã rất thành công, và qua cái trận bán kết này với một sự áp đảo toàn bộ thì chúng ta thấy là cái đội tuyển Việt Nam với cái lực lượng trẻ từ thủ môn Văn Toản rồi đến các cái vị trí tiền vệ, tiền đạo, và đặc biệt chúng ta thấy có hai nhân vật tiền đạo rất là xuất sắc là Tiến Linh và Đức Trinh mà đá rất thuyết phục trong cái trận bán kết hôm nay, thì chúng tôi rất hy vọng là đây là một cái lần mà chúng ta vào mà cái cơ hội giành vô địch nó rất là sáng rõ, bởi vì cái thực lực của đội tuyển U22 Việt Nam trong cái SEA Games này rõ ràng là có một sự vượt trội, và chúng ta hy vọng là với một đối thủ tương đối là cân tài cân sức đó là đội Indonesia, chúng ta hy vọng là năm nay với một cái thuận lợi chung của cái nền bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ đạt được cái thành tích, và lần đầu tiên mà tôi hy vọng là chúng ta đạt được cái giấc mơ vàng là giành ngôi vô địch SEA Games năm 2019 này.
Giờ đây thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như người hâm mộ đều hướng về trận chung kết vào ngày 10 tới đây tái đấu Indonesia. Dù Việt Nam vừa thắng Indonesia ở vòng bảng thì đó vẫn sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho cả hai đối thủ, vì đơn giản đây là trận chung kết, khao khát chiến thắng của cả hai đều như nhau, và trình độ chuyên môn của Indonesia cũng như của Việt Nam ngang ngửa nhau. Ông có ý kiến gì về trận chung kết này không?
Vâng, tôi nghĩ là cái trận đấu chung kết này sẽ rất hay, rất thú vị. Bởi vì ngoài chúng ta rất tự tin và tự hào về đội tuyển U22 Việt Nam thì cũng phải thừa nhận rằng đội tuyển Indonesia, U22 Indonesia cũng là một đội mà có một cái năng lực, có một cái tố chất và một lối chơi rất là độc đáo và sắc sảo, đặc biệt là các cái cánh tới khi tấn công là có tốc độ rất cao và cái khả năng dứt điểm. Chúng ta còn nhớ cái trận, cũng một trận bán kết thì đội Indonesia đã vượt qua đội Myanmar với tỷ số 4-2. Trong đó có những cái bàn thắng thể hiện là một cái sự phối hợp và kỹ thuật rất là tốt, khi mà đội Indonesia bị Myanmar gỡ hòa nhưng sau đó lại có thể vượt qua để từ 2-2 lên 4-2 bằng những cái bàn thắng, bằng sự kết hợp, và chúng ta thấy là cái thể lực họ rất là sung mãn, tốc độ nhanh và lối đá cũng rất là sáng tạo. Thì gặp đội tuyển Việt Nam như chúng ta phân tích ở trên là cũng có đầy đủ những yếu tố mà vượt trội, và chúng tôi cho là đấy là một cái trận sau tới 3 ngày tới sẽ là một trận chung kết rất là hấp dẫn, bởi vì là hai lối đá, mặc dù vòng loại là chúng ta đã thắng Indonesia với tỷ số 1-0 để mà vào ở trong vòng bảng, và bây giờ trong trận chung kết thì đội tuyển Việt Nam theo tôi suy nghĩ là với các yếu tố là về tâm lý và lực lượng đội hình nguyên vẹn, chúng ta vẫn có khả năng là nhỉnh hơn đội Indonesia, nhưng đối thủ cũng là một yếu tố là một cái lực lượng hết sức là sắc sảo, và chúng ta phải thấy là cái trận chung kết đó sẽ rất hấp dẫn, và chúng tôi rất hy vọng là đây là một trận đấu chung kết, một trong trận chung kết rất hay của SEA Games chúng ta, SEA Games 30, và chúng ta hy vọng là cái phần thắng lợi có thể dành về phía Việt Nam.
Hành trình của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở SEA Games 30 lần này có nói lên được điều gì trong sự chuyển biến nhanh chóng của bóng đá Việt Nam từ 2 năm qua không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là đây là việc mà có thể sơ bộ đánh giá về cái bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam từ năm 2018 đến nay là cuối năm 2019. Trước hết là chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta, các cái thế hệ trẻ cầu thủ chúng ta đã có một sự đào tạo được đầu tư tương đối kỹ từ bóng đá trẻ, do cái nỗ lực của cả nền bóng đá, tức là các câu lạc bộ, thí dụ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá Đà Nẵng, vân vân, tất cả đó nó tạo một cái nền để chúng ta có một cái nguồn nhân tài là xuất sắc. Nhưng đồng thời chúng ta phải nói là có một nhân vật rất đặc biệt và hết sức kính trọng, đó là huấn luyện viên người Hàn Quốc ông Park Hang-seo, chính như là một cái luồng gió mới thổi vào cái nền bóng đá Việt Nam. Và cái tác động của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo với cái tầm nhìn, với kinh nghiệm và trí tuệ của ông đã giúp cho cái lứa tài năng đó chúng ta đạt hội tụ được và có những đỉnh cao. Phải nói rằng thành tích của bóng đá Việt Nam trong cả năm 2018 và 2019 là hết sức là đặc biệt, và rõ ràng nó có một tạo ra cái vị thế không những là gần như là dẫn đầu của nền bóng đá Đông Nam Á, có cái tiếng vang cả khu vực châu Á, tức là đá với các đội Đông Á hay Tây Á đều có những thành công. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả cái yếu tố đó nó cộng hưởng lại hiện nay là chúng ta khi bước vào trận chung kết, chúng tôi hy vọng là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thành công trong những trận tiếp theo.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tiếp tục chương trình RFI ngày Chủ nhật, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đoàn nghệ sĩ Quán Ăn Tình Thương, chương trình vừa tròn 30 tuổi, Tuấn Thảo giới thiệu.
Tại Pháp, Hiệp hội Le Resto du Coeur, các quán ăn tình thương chuyên phát thức ăn cho người nghèo đã ra đời vào năm 1985. Chính cũng nhằm mục đích gây quỹ tài trợ hiệp hội này mà đoàn nghệ sĩ Les Enfoirés đã được thành lập vào cuối năm 1989, cách đây vừa đúng 30 năm. Ngược dòng thời gian lùi về năm 1985, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông năm ấy đã khiến cho nam diễn viên Coluche ngỏ lời kêu gọi trên đài phát thanh tất cả những ai có hảo tâm đóng góp vào việc thành lập một căng tin bình dân, một kiểu quán ăn xã hội để phân phát hai bữa ăn cho người nghèo trong mùa đông. Và cũng từ đó mà quán ăn tình thương đầu tiên ra đời. Vào thời ấy, ca sĩ kim tác giả Jean-Jacques Goldman từng chịu mời giới nghệ sĩ Pháp ghi âm một đĩa hát gây quỹ từ thiện. Ca khúc này sau đó đã trở thành nhạc hiệu của các buổi trình diễn của đoàn nghệ sĩ. Tuy sức ăn khách nhưng bài hát này vẫn không đủ để tài trợ cho kế hoạch phát triển các quán ăn tình thương thành một mạng lưới toàn quốc. Chính cũng vì vậy mà vào cuối năm 1989, đoàn nghệ sĩ từ thiện Les Enfoirés đã ra đời.
Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Phần đoàn nghệ sĩ các quán ăn tình thương ban đầu chỉ gồm 7 thành viên nòng cốt. Nhóm nghệ sĩ này lên đường lưu diễn khắp nước Pháp. Họ không lấy thù lao và quyên tặng toàn bộ doanh thu của đợt biểu diễn cho Hiệp hội Les Restos du Cœur. 30 năm sau đó, đợt biểu diễn này đã trở thành một truyền thống và trong 3 thập niên qua đã có khoảng 250 nghệ sĩ khác nhau tham gia vào đoàn biểu diễn từ thiện. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đoàn nghệ sĩ Các Quán Ăn Tình Thương, một chương trình sinh hoạt khá dày đặc lần lượt được tổ chức từ đây cho tới cuối tháng 12. Đầu tiên hết là một chương trình truyền hình theo dạng đố vui. Ngoài ra còn có một cuộc triển lãm lớn được tổ chức tại trung tâm Pavillon Villette ở Paris quận 19 theo đề xuất của chủ tịch hội hiện nay là cô Sophie Bazou. Cô đã từng làm việc cho hiệp hội này trong vòng nhiều năm trời để rồi giờ đây tiếp tục điều hành một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất ở Pháp sau khi hai vợ chồng diễn viên Coluche đã qua đời.
L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs.
Cũng nhân sinh nhật năm chẵn, một bộ đĩa CD đã được bày bán như một món quà cuối năm với tựa đề 30 năm biểu diễn cho các quán ăn tình thương. Được phát hành vào đầu tháng 12, bộ đĩa này gồm 30 ca khúc chọn lọc từ các buổi hòa nhạc trên sân khấu hay các chương trình truyền hình live. 30 ca khúc từng được công chúng bình chọn trên mạng như là những bài hát mà họ yêu thích nhất. Ngoài ra, bộ đĩa CD này còn bao gồm 9 bài hát chủ đạo đã từng được khai thác qua đĩa đơn. Quan trọng hơn nữa là được biểu diễn tại Paris từ ngày 15 tây tháng Giêng cho tới ngày 20 tây tháng Giêng năm tới, mở đầu cho vòng lưu diễn trên toàn nước Pháp sau đó. Đợt biểu diễn mới khai mạc cho mùa quyên góp thường được xem là rất quan trọng do thu về hàng năm từ 8 tới 12% doanh thu của các quán ăn tình thương. Riêng trong năm 2018, đợt biểu diễn này đã mang về 18 triệu euro.
Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi.
Trung thành với lời kêu gọi của Coluche, các nghệ sĩ Pháp dành thời gian tham gia biểu diễn cũng như thu hình và ghi âm hầu quyên góp càng nhiều càng tốt cho các quán ăn tình thương. Nếu như trong năm đầu tiên, mức quyên góp đã giúp cho hiệp hội này phân phát 8 triệu bữa ăn tại 200 thành phố trên nước Pháp, thì hiện nay 73.000 tình nguyện viên của hiệp hội này làm việc tại hơn 2.000 trung tâm để phân phát 133 triệu bữa ăn cho gần 1 triệu người nghèo. Đối với dư luận, những thành quả đạt được nhờ vào nỗ lực của giới tình nguyện viên là điều đáng khen ngợi. Nhưng đồng thời, đó cũng là một điều đáng buồn. Số lượng các bữa ăn phân phát ngày càng gia tăng cũng là dấu hiệu cho thấy ngày càng có nhiều người nghèo, nhất là giới trẻ mới vào đời, cần được giúp đỡ.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères,
la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages,
et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse.
adorent, ils viennent se chauffer chez moi. Et toi aussi, tu viendras.
Tu pourras repartir au fin fond des nuages.
Et de nouveau sourire à bien d'autres visages.
Donner autour de toi un peu de ta tendresse.
Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse.
Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne,
qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne.
S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne,
j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines.
Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát họa kế hoạch tập trung lực lượng đối đầu với Nga và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công một động cơ mới bị nghi ngờ để trang bị cho tên lửa liên lục địa. Chính phủ Pháp và công đoàn chuẩn bị thêm một tuần đỏ sức. Trong chương trình thứ hai ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam do Thanh Phương trình bày. Công đoàn độc lập ở Việt Nam, vì sao con đường còn dài? Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Les Mots Simples, những lời đơn giản qua tiếng hát của Vanessa Paradis.
J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois enfant à moi-même en temps. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent. Que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Faut remettre de sa peau, oublier qu'on fut avant, pour d'autres un peu tremblant, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je je te les donne à présent. C'est mon cœur, c'est mon sang.